ông ngoại. Thẩm Tiếu vẫn còn có chút mơ hồ về hai cách gọi này.
Là ba mẹ của mẹ à?
Đúng vậy. Thẩm Dĩnh âu yếm ôm đứa bé vào lòng.
Con có muốn về nước gặp hai người họ không?
Muốn ạ. Thẩm Tiếu trả lời một cách rõ ràng. Rất nhiều bạn nhỏ có ông và bà đến đón, nhưng con chưa từng gặp họ. Con rất muốn biết họ trông như thế nào. Còn có...
Cậu bé ngẩng đầu nhìn cô, giống như đang nghĩ cái gì, khuôn mặt nhăn lại, có chút cẩn thận hỏi cô.
Lần này về nước con có thể gặp ba không?
Những lời nói này từ trước đến giờ Thẩm Tiếu chưa từng chủ động nhắc đến. Đến khi nghe cậu bé nói như vậy, Thẩm Dĩnh gần như rơi nước mắt.
Con muốn gặp ba.
Không.
Giọng nói của bé rất nhỏ, kìm nén những kỳ vọng trong lòng. Chỉ là con có chút tò mò mà thôi.
Sao Thẩm Dĩnh lại không nghe ra chứ? Nếu như không muốn gặp anh, cậu bé sẽ không hỏi. Cô hiểu đứa trẻ này tính tình rất giống Lục Hy, rất có khả năng chịu đựng, có chuyện gì cũng đều để ở trong lòng, đến lúc hỏi chắc chắn là muốn đến không kiềm chế được nữa rồi. Hóa ra không phải là cái gì cậu bé cũng không hiểu, chỉ là không biết nên nói với người làm mẹ như cô như thế nào mà thôi. Lúc này có cơ hội cậu bé mới nói ra những hoài nghi mà mình đã giữ trong lòng. Đó là sơ suất của cô, khiến cho thế giới của cậu bé từ nhỏ đến lớn chỉ có tồn tại của cô và Mã Thiên Xích. Cho dù cô cho cậu bé tất cả những gì mà cô có, thậm chí còn nhiều hơn những người mẹ khác, nhưng tình yêu như vậy vẫn chưa trọn vẹn. Thẩm Dĩnh lập tức đưa ra quyết định, cho dù thế nào lần này cô thật sự cần phải quay về. Sau khi đã đưa ra quyết định, Thẩm Dĩnh liền nói với Mã Thiên Xích về quyết định của mình. Đối phương không nói gì, chỉ dặn cô chăm sóc tốt cho bản thân và Thẩm Tiếu. Thẩm Dĩnh đến trường xin nghỉ cho Thẩm Tiếu. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, cô gửi tin nhắn cho Lục Hy. Không lâu sau, người phụ trách của công ty Bít gọi lại, bày tỏ có thể làm theo yêu cầu của cô, tiến hành bồi thường và xin lỗi, hy vọng có thể âm thầm dàn xếp. Người của công ty luật đã liên lạc với Davi để đàm phán. Chiều hôm đó, tuyên bố của công ty Bít đã được công bố trên mạng và báo chí. Davi đã đạt được điều mà anh ta mong muốn nhất, tranh chấp này cũng coi như đã được giải quyết một cách hoàn hảo. Thẩm Dĩnh nhận được rất nhiều lời khen của những người trong ngành, theo đó phí luật sư cũng không nhỏ. Nhưng trong lòng cô lại không hề vui vẻ. Nguyên nhân chủ yếu của quyết định này không phải là vì cô, mà là vì Lục Hy. Đột nhiên cô nhớ lại mấy năm trước khi mới bước vào nghề này, vì một vụ án, một cơ hội mà cam tâm tình nguyện giấu đi những thứ mà một người phụ nữ nên có. Không có gì lạ khi mọi người nói người trước ngã xuống, người sau kế tục, hóa ra là loại cảm nhận này. Những thứ khó có thể đánh bại bạn, đối với những người có quyền lực như Lục Hy mà nói, chẳng qua chỉ cần một câu nói mà thôi. Nhưng cô vẫn có chút ngạc nhiên, người đàn ông kia khi chưa chắc chắn cô về nước đã ra quyết định như vậy. Anh không sợ cô lừa anh sao?
Chỉ cần suy nghĩ một chút, anh cũng đủ hiểu cô, chỉ cần nói nhất định cô sẽ làm.
Thẩm Dĩnh phải mất một ngày mới thu dọn xong hành lý. Cô còn dọn dẹp toàn bộ căn nhà. Buổi tối cô cùng ăn cơm với Mã Thiên Xích, nhưng người kia lại gọi điện về nói là không về. Thẩm Dĩnh biết anh không muốn đối mặt với sự chia tay, không yêu cầu bất cứ điều gì, chỉ để lại một tin nhắn thoại.
Mẹ, mẹ không vui khi phải về nước sao?
Lúc ăn cơm, Thẩm Tiếu nhìn mẹ ngồi xuất thần ở bên cạnh có chút không hiểu. Sắp được gặp ông bà ngoại rồi, tại sao mẹ lại lo lắng như vậy chứ?
Thẩm Dĩnh không nỡ nhất chính là nhìn thấy điều này. Rõ ràng cậu bé mới chỉ 4 năm tuổi nhưng lại trưởng thành sớm.
Mẹ không sao, con đừng suy nghĩ linh tinh, ăn cơm đi.
Ngày mai con có thể đi máy bay rồi.
Oh yeah.
Thẩm Tiếu nghĩ đến liền vô cùng phấn khích.
Cậu bé lớn như vậy rồi, ngoài nước Anh vẫn chưa được đi đến đâu. Cô không có thời gian đi du lịch những nơi khác.
Mã Thiên Xích cảm thấy những người bên cạnh mình quá phức tạp cũng không yên tâm.
Nhưng nhìn cậu bé vui như vậy, trong lòng Thẩm Dĩnh cũng có chút an ủi. Hành trình này có đứa bé bên cạnh có lẽ không quá khó khăn.
Thẩm Dĩnh mua vé máy bay vào thứ hai, hai vé hạng phổ thông, hành lý của họ không nhiều, tổng cộng chỉ có một chiếc vali to. Nhưng đến lúc làm thủ tục, bị nhân viên ở sân bay cho hay vé máy bay của họ được nâng cấp, hai vé hạng thương gia.
Thẩm Dĩnh cau mày, nghĩ là nhân viên đang giở trò.
Ngại quá, chúng tôi mua vé hạng phổ thông, phiền cô xác nhận lại một chút.
Cô Thẩm, vé máy bay của cô thực sự đã được nâng cấp,
nhưng chúng tôi không trả thêm tiền.
Như này nhé, Chúng tôi đưa vé cho cô trước, cô tự đi kiểm tra tình hình cụ thể. Bởi vì bây giờ cô đứng ở đây, những hành khách phía sau cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhân viên lịch sự nhắc nhở cô, phía sau đã có người đang vội lên máy bay nhỏ giọng phàn nàn. Không có cách nào, Thẩm Dĩnh chỉ có thể lấy vé máy bay, gửi hành lý xong xuôi. Bởi vì vé của cô là hạng thương gia, nên cô có thể đi lối VIP. Đến khi vào đến phòng chờ, Thẩm Dĩnh mới biết ai là người đã đổi vé cho bọn họ. Trong phòng VIP yên tĩnh, mấy hàng ghế sofa rất gọn gàng sạch sẽ. Cách đó không xa, có một người đàn ông mặc áo choàng đen đang ngồi uống cà phê. Người kia cứ ngồi như vậy, rõ ràng không làm cái, nhưng điều đáng chết chính là khiến người khác không kiềm chế được mà phải nhìn vào anh. Thẩm Dĩnh nắm chặt tay đứa trẻ, bất ngờ lại không bất ngờ. Người đàn ông khiến người khác yêu hận đến chết kia là ai? Mẹ, kia là chú đúng không? Rõ ràng Thẩm Tiếu cũng nhận ra anh. Đúng vậy, tại sao lại không phải chứ? Âm thầm điều tra chuyến bay của họ, sau đó mua vé cùng một thời gian, không nói một tiếng, đã đổi vé máy bay cho bọn họ. Ngoài người đàn ông kia, còn có ai có thể làm ra chuyện này? Không may là trước mặt con, Thẩm Dĩnh không thể nói gì, chỉ có thể nghiến răng nói. Đúng vậy, thật trùng hợp. Thật là trùng hợp gặp đại ma đầu anh. Lục Hy chú ý đến động tĩnh bên này, quay mặt qua, thân thiết mỉm cười với đứa bé. Lại gặp mặt rồi, Tiếu Tiếu. Thẩm Dĩnh hít một hơi thật sâu, phải nhẫn nhịn, nhất định phải nhẫn nhịn, trước mặt con không thể chửi thề, cũng không thể động thủ. Chào chú, gặp lại chú, cháu rất vui. Thẩm Tiếu nhận được sự giáo dục của phương Tây từ nhỏ, lời nói và hành động cũng thiên về phương Tây. Không có cách nào, Thẩm Dĩnh chỉ có thể dắt cậu bé đi qua. Ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh người đàn ông, Thẩm Tiếu ngồi ở giữa, hai người lớn ngồi ở hai bên. Chú cũng rất vui. Lúc nói chuyện với cậu bé, hoàn toàn không có khí thế cự tuyệt người khác. Anh thu lại tất cả những thứ khiến cậu bé có cảm giác bài xích, cố gắng đến gần cậu bé. Thẩm Dĩnh nghiến răng. Thật là trùng hợp, có thể gặp nhau ở đây. Dường như lúc này, người đàn ông mới chú ý đến cô, liếc nhìn qua. Lúc đầu là cố ý muốn chọc tức cô, nhưng khi ánh mắt dừng lại trên người cô, lại không thể nào rời đi được. Hôm nay cô mặc một chiếc áo khoác màu hồng nhạt, không xấu, màu sắc rất đẹp. Bên trong mặc một chiếc áo sơ mi cổ V, một chiếc quần jean màu xanh, đi một đôi giày thể thao màu trắng, mái tóc một nửa rơi xuống, một nửa kẹp sau đầu, thoạt nhìn giống như một sinh viên vừa mới ra trường. Lục Hy liền nhớ lại lần đầu gặp cô ở quán bar vào 5 năm trước, cũng là cảm giác như vậy. Trong hoàn cảnh xa hoa, cô giống như một đóa hoa cúc họa mi, vô cùng xinh đẹp. 5 năm sau, con trai cũng đã lớn, cô đã 29 tuổi rồi. Nhưng năm tháng dường như đã bỏ qua cô, không những không để lại một chút dấu vết lão hóa nào trên cơ thể, ngược lại còn khiến cô trông càng trẻ hơn. Cô có một khuôn mặt rất ngây thơ, đặc biệt là lúc cười, hoàn toàn không giống một người đã là mẹ. Thẩm Dĩnh chạm phải đôi mắt sâu tĩnh mịch của người đàn ông, có chút không tự nhiên cúi đầu xuống, muộn việc chỉnh lại cổ áo của Thẩm Tiếu để tránh ánh mắt của anh. Nhìn cái gì mà mê mẩn như vậy? Trên mặt cô có cái gì sao? Thẩm Dĩnh cố gắng nói với bản thân mình là đừng quan tâm, không muốn thể hiện bất cứ điều gì khiến người khác hiểu nhầm ở trước mặt anh. Muốn uống gì không? Chú kêu người lấy cho cháu. Lục Hy nói xong liền giơ tay lên gọi người phục vụ ở bên cạnh. Thẩm Tiếu nghĩ một lúc. Cháu muốn uống nước có ga. Không được. Thẩm Dĩnh lập tức bác bỏ. Uống nước có ga không tốt cho răng, chỉ được uống nước hoa quả thôi. Vâng. Thẩm Tiếu cũng không tùy hứng nữa. Vậy cháu muốn uống nước cam. Cảm ơn cô. Người phục vụ trông cũng không già lắm, cũng chỉ là cô gái khoảng hơn 20 tuổi. Thấy Thẩm Tiếu ngoan ngoãn đáng yêu như vậy liền khen ngợi. Bạn nhỏ thật đáng yêu. Đây là lần đầu tiên Lục Hy nghe thấy người ngoài khen con trai mình, cảm thấy vô cùng tự hào. Đúng vậy, rất đáng yêu. Thẩm Dĩnh ngồi một bên nhìn, trước kia đã từng thấy anh tham gia rất nhiều vụ kiện và vụ án lớn, nhưng chưa từng thấy anh có phản ứng như vậy. Chẳng qua người ta chỉ thuận miệng khen một câu, anh lại vui vẻ như vậy, giống như đây là một chuyện rất lớn. Cô nhớ lại tâm trạng của mình sau khi sinh, nghe thấy y tá khen con trai mình, thật sự rất giống. Lúc đó cô cũng vô cùng kích động, bây giờ đã nhiều năm trôi qua, cô đã quen rồi. Vừa nghĩ đến tâm trạng của anh bây giờ, giống như 5 năm trước lúc cô làm mẹ, trong lòng Thẩm Dĩnh không còn cứng rắn với anh được nữa. Nói đi nói lại, dù sao cũng là ruột thịt, có mối quan hệ huyết thống, không có cách nào thoát khỏi sự liên quan. Ba người ngồi trong phòng chờ một lúc lâu, hầu hết thời gian đều là Lục Hy và Thẩm Tiếu nói chuyện với nhau. Thẩm Dĩnh yên tĩnh ngồi một bên lắng nghe, thỉnh thoảng cậu bé hỏi cô mới chen vào một hai câu. Mặc dù giữa ba người không quá thân thiết nhưng cũng không quá xa lạ, bầu không khí tốt hơn rất nhiều so với khi chỉ có Thẩm Dĩnh và Lục Hy. Không lâu sau đã đến giờ lên máy bay, Lục Hy đi phía trước, Thẩm Dĩnh dắt Thẩm Tiếu theo sau. Sau khi kiểm tra xong vé liền đi vào cabin. Đôi mắt Thẩm Tiếu mở to đi đi lại lại trong máy bay giống như con thoi, tò mò nhìn hết chỗ này đến chỗ kia. Hạng thương gia không giống với hạng phổ thông, không quá đông, chỗ ngồi cũng lớn hơn. Thẩm Tiếu ngồi lên cũng rất thoải mái. Mẹ, khi nào máy bay mới cất cánh vậy? Thẩm Dĩnh dạy cậu bé cách thắt dây an toàn. Một lúc nữa sẽ cất cánh. Con sợ sao? Không sợ. Cậu bé rất phấn khích lắc đầu. Mặc dù nói như vậy, nhưng Thẩm Dĩnh vẫn có thể nhìn ra. Lần đầu tiên đi máy bay, cậu bé vẫn có chút căng thẳng. Lúc này, nữ tiếp viên mang hai phần tráng miệng đến, một cốc nước trái cây, ngoài ra còn có một phần bánh ngọt. Thẩm Dĩnh quay lại nhìn người đàn ông đang ngồi bên kia, biết cái này là anh đã căn dặn. Một lúc nữa máy bay mới cất cánh, cháu có thể ghép bức tranh này. Người đàn ông đưa cho cậu một bức tranh lộn xộn không theo thứ tự. Thẩm Tiếu cầm lấy nó, cúi đầu ghép một cách nghiêm túc, hai mắt mở to nhìn một cách đầy nghiêm túc, không phải là suy nghĩ một cách rối rắm. Dáng vẻ rất đáng yêu. Vị trí của Thẩm Dĩnh chính là bên cạnh Lục Hy. Hai ngày nay cô không được nghỉ ngơi một cách tử tế, dưới mắt cô đã có sự xanh xao. Lục Hy vừa nhìn là đã nhận ra. Đưa cho cô một cái chăn, nghỉ ngơi một lúc đi, con cứ để tôi trông cho. Không sao, tôi không buồn ngủ. Sao Thẩm Dĩnh lại không buồn ngủ chứ? Chỉ là cô không yên tâm, Lục Hy chưa từng chăm sóc trẻ con, ngộ nhỡ con trai có chuyện gì ngại ngùng không muốn nói với anh. Nhưng không lâu sau, máy bay đã cất cánh, chạy dọc theo đường băng rộng rãi và bằng phẳng của sân bay. Tiếng động cơ bắt đầu truyền đến bên tai. Không lâu sau, máy bay đã đạt được độ cao phù hợp, cuối cùng cũng bay một cách ổn định. Cháu có thể kéo rèm lại. Lục Hy thân thiết nhắc nhở cậu bé, lại không trực tiếp giúp cậu bé làm. Thẩm Tiếu nghe vậy liền ngoan ngoãn làm theo, nhìn những đám mây trắng dưới máy bay quay đầu lại. Trong mắt dường như có những ngôi sao đang lấp lánh. Thật đẹp. Thẩm Dĩnh liền bị cậu bé lây nhiễm sự vui vẻ, cũng nở một nụ cười. Ngồi yên, đừng có di chuyển lung tung, con vẫn có thể nhìn thấy mà. Thẩm Tiếu lập tức quay đầu lại, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ. Đây là lần thứ nhất con đi máy bay sao? Người đàn ông ngồi bên cạnh đột nhiên hỏi. Thẩm Dĩnh khẽ trả lời. Ừ, sau này sẽ có rất nhiều cơ hội. Anh bảo lại một câu, không nói thêm điều gì nữa. Nhưng anh lại không hề biết trong lòng Thẩm Dĩnh vì câu nói này mà gợn sóng. Bên tai rất yên tĩnh, không có ai nói chuyện. Ban đầu Thẩm Dĩnh vẫn có thể cố gắng giữ cho tinh thần tỉnh táo. Nhưng thời gian rất dài, cô dường như ngủ thiếp đi, mí mắt cô nặng trĩu, nhắm mở mấy lần, cuối cùng cũng không thể chống cự lại được cơn buồn ngủ, liền ngủ thiếp đi. Lục Hy nghe thấy hơi thở ổn định của người phụ nữ bên cạnh. Ánh mắt chuyển từ báo cáo sang khuôn mặt trắng trẻo của cô. Ánh sáng rực rỡ bên ngoài chiếu vào mặt cô. Anh giơ tay kéo rèm lại, sợ cô ngủ không được ngon. Tiếp viên hàng không đi qua hỏi anh có cần thêm chăn không. Vẫn chưa nói xong, người đàn ông đã giơ tay ra hiệu cho cô im lặng. Tiếp viên nhìn Thẩm Dĩnh đang ngủ say, trong lòng cũng ghen tị không thôi. Cô có thể nhận được sự chăm sóc như vậy từ một người đàn ông. Lục Hy nhìn đến mê mẩn, ánh mắt anh lưu luyến lướt qua từng điểm trên khuôn mặt cô. Không lâu sau, họ sẽ lại trở lại nơi mà họ đã từng chung sống. Vừa nghĩ đến những điều này, anh liền cảm thấy vui vẻ. Có trời mới biết, anh đợi ngày này bao lâu, anh mong chờ ngày này bao lâu rồi. Hơn nữa, lần này về nước, ngoài bọn họ còn có Thẩm Tiếu. Tất cả những điều này đều khiến Lục Hy cảm thấy như một giấc mơ. Lục Hy nhìn lên, chỉ nhìn thấy một bàn tay nhỏ nhắn, bụ bẫm, đang cầm tấm ghép hình mà anh vừa đưa cho. Khuôn mặt tràn đầy tự hào báo cáo với anh. Cháu ghép xong rồi. Thẩm Tiếu quay đầu lại nhìn Thẩm Dĩnh, thấy mẹ đã ngủ, liền yên lặng không lên tiếng nữa, còn không quên nhắc nhở Lục Hy. Chú ơi, mẹ đang ngủ, chúng ta nhỏ tiếng thôi nha. Không biết làm sao, người đàn ông đột nhiên cảm thấy mũi mình có chút chua. Sợ con trai nhìn ra, anh liền nở nụ cười. Được, chúng ta sẽ nói thầm với nhau. 12 giờ sau, máy bay hạ cánh xuống sân bay thành phố Di. Trước khi máy bay hạ cánh, một lời nhắc nhở ngọt ngào của nữ tiếp viên truyền đến trên đỉnh đầu. Cất tấm bảng và thắt dây an toàn. Thẩm Dĩnh bị âm thanh đó đánh thức. Cô mơ màng mở mắt ra, phát hiện bên cửa sổ máy bay đã tối. Cô có thể nhìn thấy ánh đèn ở hai bên đường băng sân bay. Cô ngủ cả quãng đường luôn sao? Thẩm Dĩnh hơi ngạc nhiên với chất lượng giấc ngủ của mình. Ánh mắt liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, rất có tinh thần, đoán chừng anh đã không nghỉ ngơi cả đường đi. Mẹ ơi, máy bay sắp hạ cánh rồi. Giọng nói của Thẩm Tiếu có chút buồn ngủ, dường như còn có chút không tỉnh táo. Con ngồi đi, đừng lộn xộn. Là mẹ là như thế, vừa mở mắt ra là không thể không lo lắng. May mắn là máy bay đã hạ cánh an toàn. Thẩm Dĩnh thở phào nhẹ nhõm, mặc áo khoác vào nắm tay Thẩm Tiếu. Cô đợi một lúc cánh cửa cabin mới mở ra, để cô nhìn thấy được phân cảnh thực tế. Cô nhìn lên màn đêm tối, chỉ có một vài ngôi sao rải rác trên bầu trời. Cô quấn chặt quần áo, hít thở không khí ở đây. Cuối cùng cũng nhận ra được mình thực sự đã trở lại rồi. 5 năm trước, cô buộc phải rời đi. 5 năm sau, cô lại đứng đây. Đi nào. Giọng nói của người đàn ông cũng nhuộm lên sự lạnh lẽo trong màn đêm. Thẩm Dĩnh gật đầu nhẹ nhàng, từ từ thở ra bước về phía trước. Lục Hy theo sau hai mẹ con. Mọi thứ khác trong đôi mắt sâu thẳm không còn tồn tại nữa. Chỉ còn lại hai bóng hình mềm mại. Anh muốn cảm ơn màn đêm dày đặc đã ngăn chặn sự mong manh và thủy triều dâng cao trong đôi mắt anh. Sau khi đi ra khỏi sân bay qua khu VIP, một người trông trẻ da đen đậu bên đường chờ đợi. Thấy họ ra ngoài, một trợ lý lập tức bước tới lấy hành lý đặt vào cốp xe. Thẩm Dĩnh nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt cô từ tài xế. 5 năm không gặp nên cũng thấy có chút bất hợp lý. Lâu rồi không gặp. Trước đó Trịnh Tinh Cung đã nhận được thông báo từ Lục Hy. Mặc dù nhiều năm nay anh đã rời khỏi công ty luật Hình Yên, nhưng Trịnh Tinh Cung luôn coi anh là một ông chủ và đồng nghiệp tốt. Việc đích thân đón lần này cũng là do anh ấy tự nguyện. Lúc này thấy Thẩm Dĩnh trở lại bình an vô sự, anh ấy rất vui. Lâu rồi không gặp, cô Thẩm. Cửa mở, Thẩm Tiếu ngồi vào trước, rồi hai người lớn cũng theo vào xe. Lục Tổng, anh muốn đi đâu trước? Người đàn ông nhìn sang bên cạnh. Đi đâu? Thẩm Dĩnh suy nghĩ, báo cáo địa chỉ nhà của Phùng Tuyết Du. Tới chỗ Du Du trước đi. Trong khoảng thời gian này thật sự không hợp đi bất cứ đâu. Về nhà chỉ sợ sẽ làm phiền đến Thẩm Chi Lịch và Đào Ly Hinh. Phùng Tuyết Du là người trẻ, cô quay về đột ngột cũng chỉ có cô ấy mới chịu đựng được điều này. Trên đường đi, Thẩm Dĩnh gọi một cuộc điện thoại với Phùng Tuyết Du. Sau 5 năm, cô ấy vẫn không thay đổi số điện thoại của mình. Alo. Thẩm Dĩnh nghe giọng nói quen thuộc đó, lập tức nghẹn ngào. Du Du, là mình đây. Micro im lặng một lúc lâu, cả hai đều không nói gì. Phùng Tuyết Du đang mơ màng ngủ, nhưng ngay lúc này lại không còn cơn buồn ngủ nào nữa. Nhịp tim của cô ta muốn nhảy lên đến màng nhĩ. Phải mất một lúc, cô ta mới đặt được câu hỏi. Dĩnh Dĩnh. Thẩm Dĩnh gật đầu bất kể cô ta có thể nhìn thấy hay không. Mình đây. Sau đó cô nói. Mình về rồi. Thực sự là cậu. Phùng Tuyết Du thấp giọng kêu lên, không cần chứng minh hay nói gì thêm, chỉ với một tiếng du du, cô đã biết thực sự là Thẩm Dĩnh. Bây giờ cậu đang ở đâu? Phùng Tuyết Du vội vàng hỏi, vì sợ sẽ thất bại trong việc gặp nhau. Sau 5 năm, cô ta vẫn đối xử với mình như mọi khi. Thẩm Dĩnh vừa nãy còn lo cô ta sẽ trách cô vì đã không từ mà biệt, nhưng may mắn thay, giờ cô không phải lo nữa rồi. Bây giờ mình đang ở cùng Lục Hy, mình chuẩn bị đến chỗ cậu ở lại một đêm. Vậy cậu có tiện không? Tất nhiên là mình tiện rồi. Phùng Tuyết Du kích động không thôi. Mình không có dọn nhà, địa chỉ cũng không đổi, cậu còn nhớ không? Thẩm Dĩnh lại một lần nữa bị chọc vào tim. Ừ, vẫn nhớ. Giọng nói Thẩm Dĩnh vừa thốt ra lại có một khoảng im lặng khác. Giọng nói của Phùng Tuyết Du cũng hơi run rẩy. Vậy mình đợi cậu. Được thôi. Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Dĩnh cảm thấy hơi khó bình tĩnh, nhưng cô không dám khóc trực tiếp. Cô sợ đứa trẻ sẽ lo lắng nên chỉ có thể nhìn ra cửa sổ. Ánh mắt của Lục Hy chỉ nhìn thấy được 1/3 khuôn mặt của người phụ nữ. Cằm cô khẽ run lên, đôi môi mím chặt, cố gắng kiềm chế những cảm xúc sắp vỡ òa ra khỏi cơ thể. Thẩm Tiếu ngồi ở ghế sau. Người đàn ông khoác chiếc áo khoác lên đùi cô, lòng bàn tay to lớn ấm áp nắm chặt đôi tay nhỏ bé lạnh lẽo của cô dưới chiếc áo khoác. Thẩm Dĩnh co rúm lại một chút, nhưng muốn tránh thoát lại càng bị giữ chặt hơn. Anh liên tục giữ chặt cô lại bằng chiếc áo khoác. Cô chẳng thể hiểu được điều gì lạ. Thẩm Dĩnh không nhìn lại, chỉ nhìn phong cảnh đường phố ngoài cửa sổ. Những cảm xúc trong lòng cô trở nên lạnh nhạt hơn vì lòng bàn tay to lớn này. Cô nhìn hình ảnh phản chiếu không rõ ràng của người đàn ông trên cửa sổ kính. Anh không nhìn cô, chỉ nhìn thẳng về phía trước mà vẫn lặng lẽ an ủi mình. Thẩm Dĩnh không thể không nắm chặt tay, cảnh báo bản thân đừng suy nghĩ quá nhiều. 40 phút sau, chiếc xe dừng lại ở cửa căn hộ riêng của Phùng Tuyết Du. Chạy hết quãng đường, Thẩm Tiếu đã ngủ say. Thẩm Dĩnh khẽ đánh thức cậu bé dậy, nắm lấy tay đứa trẻ rồi xuống xe quay lại đóng cửa, nhanh chóng nói: "Đừng đi theo, em sợ Du Du sẽ không thoải mái." Cử chỉ đó là cô sợ Lục Hy sẽ đi theo. Anh vốn không có ý định này, nhưng nghe cô nhấn mạnh như vậy anh cũng có chút buồn. "Đi nào." Thẩm Dĩnh chỉ dẫn đứa bé vào thang máy, cánh cửa đóng lại. Anh nhìn vào những con số suốt, mãi đến khi nghe thấy tiếng vị trí tầng 13, người đàn ông mới thu hồi ánh mắt lại. Anh hơi cúi xuống, hàng mi dài của anh đổ bóng lên mí mắt. "Chúng ta về biệt thự thôi." Nhịp đập trái tim của Thẩm Dĩnh đã tăng vọt theo sự gia tăng của thang máy. Cô lo lắng và bất an, nhưng cô lại vừa hồi hộp, vừa mong chờ hơn. Họ đã không gặp nhau suốt 5 năm, lúc này cô không thể kìm nén được trái tim mình. Thang máy dừng lại ở tầng 13, cánh cửa mở ra, Thẩm Dĩnh đi ra ngoài, nhịp đập trái tim nhảy bất ổn. Cô bước đến cửa theo trí nhớ của mình, nhấc tay lên rồi lại nhấc tay xuống, ngập ngừng qua lại vài lần vẫn không dám gõ cửa. "Mẹ." Thẩm Tiếu ngẩng đầu lên nhìn cô khó hiểu, không biết cô đang làm gì. Thẩm Dĩnh hít một hơi thật sâu, ngay khi cô định cắn răng gõ cửa, cánh cửa đã được mở từ từ bên trong. Khoảng cách cánh cửa trước mặt ngày càng mở lớn hơn, cô nín thở cho đến khi hình bóng quen thuộc xuất hiện trước mắt mình. Thẩm Dĩnh nghĩ mình có thể chịu nổi, nhưng đôi mắt cô cứ cay lên, cô bật khóc. Cô đưa tay lên che miệng, âm thanh nức nở gần như sắp phát ra. "Dĩnh Dĩnh." Phùng Tuyết Du nhìn chằm chằm vào người trước mặt cô ta một lúc, cô ta thậm chí còn nghĩ rằng mình đang mơ. "Thực sự là cậu vẫn còn sống sao?" "Du Du." Thẩm Dĩnh rất xúc động, cô không thể kiềm chế được một chút nào. Nước mắt cô nhòe đi, nhưng cô cảm thấy người trước mặt mình vô cùng sáng lạn. Cô nhớ ngoại hình của cô ấy, không bao giờ quên nó. Hình bóng này từ lâu đã in sâu vào tâm trí cô. "Thực sự là cậu, thực sự nhà đầu chết tiệt. Tại sao giờ này cậu mới trở về? Mình cứ nghĩ đời này mình sẽ không còn thấy cậu được nữa." Phùng Tuyết Du bế cô lên ôm cô thật chặt, sợ cô sẽ lại biến mất trong giây tiếp theo. Thẩm Dĩnh và Phùng Tuyết Du quen nhau lâu nhất, từ ngày còn là sinh viên đến mãi sau này. Mọi thứ mà hai người đã được ghi lại một cách thật sống động. Họ là bạn bè, nhưng cũng vượt ra ngoài mối quan hệ bạn bè, đi cùng nhau lại hệt như người thân. Trong những năm qua, cô đã học được cách đối phó với cảm xúc của mình, học cách tự lập và bình tĩnh, nhưng mọi thứ đột nhiên tan vỡ trước cái ôm ấm áp này. Thẩm Dĩnh nhận ra, hóa ra mình luôn mong chờ đến lúc này. Miệng cô hé ra rồi lại khép lại, giọng cô dường như nghẹn lại trong cổ họng, tất cả những lời nói đều run rẩy. "Mình về rồi." Sau 5 năm trôi đi, Thẩm Dĩnh cô cuối cùng cũng đứng trên vùng đất này một lần nữa, thấy những người mà cô muốn gặp mọi lúc trong 5 năm qua. "Cậu có biết những năm này mình tìm cậu khó khăn thế nào không? Lúc đầu sau khi nghe tin cậu gặp tai nạn, mình hoàn toàn không tin. Sao một người tốt như vậy nói không còn là không còn nữa chứ? Mình nghĩ họ có sai lầm gì đó, nhưng sau đó..." Nói đến đây, Phùng Tuyết Du dường như nhớ lại những khó khăn trong quá khứ. Cô lắc đầu nói không nên lời. "Nhà đầu chết tiệt, tại sao cô lại có thể nhẫn nhịn được bao nhiêu năm như vậy?" Thẩm Dĩnh cảm nhận được quần áo trên vai cô ướt đẫm nước mắt ấm áp. Cô đưa tay lên run rẩy vuốt lưng cô trấn tĩnh. "Xin lỗi, năm đó khi rời đi, mình đã có một khoảng thời gian khó khăn. Mình không có lựa chọn nào khác. Nếu có cách nào, mình sẽ không lựa chọn con đường này." Cô ấy cay đắng trong lòng, nghĩ về sự bất lực và bối rối của bản thân 5 năm trước. Cô nói cô ấy tàn nhẫn, nhưng cô mới là người tàn nhẫn với mình nhất. "Những 5 năm cậu trôi qua như thế nào?" Trong lòng Phùng Tuyết Du nhớ cô, lo lắng nhất về cuộc sống không như ý của cô. Đôi mắt của Thẩm Dĩnh hơi rủ xuống, cô không biết phải trả lời như thế nào. Sự đau khổ về thể xác còn ổn, nhưng nỗi đau trong lòng cô không phải điều cô có thể nói qua dăm ba câu, nên chỉ an ủi cô ấy. "Mình rất ổn." Hai người gặp nhau cảm xúc rất kích động. Thẩm Tiếu ở bên cạnh lần đầu tiên bị bỏ rơi, Đứa bé không hiểu gì cả, chỉ là nhìn mẹ khóc nhiều như vậy cảm thấy thật khó chịu. Mẹ ơi, đừng khóc nữa mà. Tiếng mẹ này không chỉ gọi Thẩm Dĩnh tỉnh táo lại, mà còn gọi Phùng Tuyết Du thoát khỏi sự phấn khích. Ánh mắt cô ấy nhanh chóng dừng ở phía đứa bé. Đứa trẻ nhỏ bé còn chưa đứng tới đáy quần của cô, trông giống Thẩm Dĩnh đến 70%. Đặc biệt là lời cậu bé gọi Thẩm Dĩnh vừa nãy. Mẹ. Phùng Tuyết Du rõ ràng cảm thấy bộ não của mình không đủ chịu được. Cô cảm thấy như bị đập vỡ. Tiếu Tiếu, đây là bạn tốt của mẹ, gọi mẹ nuôi đi. Thẩm Dĩnh mỉm cười, cô đã đồng ý với Phùng Tuyết Du trước đó là sau khi có con sẽ nhận nhau là mẹ nuôi. Thẩm Tiếu đứng hào phóng, lễ phép kêu lên. Chào mẹ nuôi, con tên là Thẩm Tiếu. Sau khi kêu lên, đứa bé nghi ngờ hỏi. Mẹ ơi, mẹ nuôi là có ý gì ạ? Mẹ nuôi là tên của một mối quan hệ rất gần gũi. Đứa bé gật đầu. Hóa ra là như vậy. Phùng Tuyết Du lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người, không có phản ứng nào. Cô ấy chỉ biết nhìn chằm chằm vào bé con trước mặt. Cô ấy vừa mới nghe thấy đứa trẻ này tên là Thẩm Tiếu, có cùng họ với Thẩm Dĩnh. Vậy đây là con của Thẩm Dĩnh. Trong 5 năm qua, cô đã lập gia đình với người khác. Nhưng Phùng Tuyết Du nghĩ đến Lục Hy, người đàn ông cố gắng hết sức tìm cô trong 5 năm qua. Chính vì suy nghĩ này nên những gì đột nhiên lóe lên trong đầu cô trong giây tiếp theo, mọi thứ đều đốn ngộ. Cô nhanh chóng ngồi xổm xuống, nhìn kỹ vẻ ngoài của đứa trẻ. Không có gì lạ, đứa trẻ này không chỉ trông giống Thẩm Dĩnh mà còn giống Lục Hy hơn. Đây là... Phùng Tuyết Du nhìn Thẩm Dĩnh kinh ngạc, cố tình giấu nửa câu còn lại trong miệng, sợ đứa trẻ sẽ nghe thấy. Thẩm Dĩnh hiểu những gì cô ấy muốn nói, gật đầu. Đúng. Đầu óc Phùng Tuyết Du bất ngờ như nổ tung, nhanh chóng mời hai mẹ con vào cửa. Mời vào trong. Căn hộ rất sạch sẽ, người dì đến dọn dẹp nhà cửa rất thường xuyên, nhưng thời gian không sớm lắm. Đầu tiên Thẩm Dĩnh dỗ Thẩm Tiếu đi tắm rửa, rồi mới ra phòng khách. Phùng Tuyết Du mang đến một cốc sữa nóng. Uống chút sữa muộn vậy. Thẩm Dĩnh nhấp một ngụm, sữa êm dịu trượt xuống thực quản suốt đường vào dạ dày, làm ấm cả cơ thể cô. Chuyện gì xảy ra thế? Đó là của mình và Lục Hy hơn 4 tuổi. 5 năm trước khi mình rời đi mình đã có thai. Cậu biết đấy, Tiếu Tiếu là đứa trẻ đó. Thẩm Dĩnh không che giấu mà nói rõ ràng với cô ấy. Phùng Tuyết Du không thể không há hốc miệng. Khi Thẩm Dĩnh ở trong tù, cô đã gửi que thử thai mang vào. Sau đó Thẩm Dĩnh gặp tai nạn ra đi, không ai nhắc đến đứa trẻ nữa. Bất ngờ là suốt 5 năm, đứa trẻ không chỉ còn sống mà còn rất khỏe mạnh, đã lớn từng này. Nghĩ đến những điều này không thể tránh khỏi cảm khái trong lòng. Cậu rời đi vì đứa trẻ này sao? 90% là vì đứa bé ấy, 10% còn lại là thất vọng với Lục Hy. Phùng Tuyết Du thở dài, giơ tay giữ lấy tay cô. Lục Hy có biết chuyện này không? Biết rồi. Anh ấy có nói gì không? Mình không biết. Anh ấy có thái độ tốt với đứa trẻ này lắm, nhưng mình lo anh ấy sẽ không buông tay dành đứa trẻ với mình. Lần này mình trở lại là muốn nói chuyện với anh ấy. Đề cập đến vấn đề này, Thẩm Dĩnh cảm thấy rất buồn. Phùng Tuyết Du lắng nghe, sắc mặt rất trang nghiêm. Dĩnh Dĩnh, 5 năm qua cậu mất tích, Lục Hy luôn là người tìm kiếm cậu một cách tuyệt vọng nhất. Lúc đầu mọi người không muốn tin, nhưng sau một thời gian dài mọi người cũng chấp nhận được. Chỉ có anh ấy là không sẵn sàng chấp nhận, đã luôn tìm kiếm cậu. Anh ấy có tình cảm với cậu, vì vậy rất khó để Lục Hy buông cậu. Không chỉ đứa trẻ này, anh sẽ không buông Thẩm Dĩnh. Nỗi chấp nhiệm của người đàn ông về mối quan hệ này quá sâu sắc. Hơn thế nữa, Phùng Tuyết Du nhìn cô ngập ngừng. Cậu không quên anh ấy, nếu không thì làm sao có đứa trẻ này? Du Du, đứa trẻ này được sinh ra từ 5 năm trước. Mình thừa nhận 5 năm trước mình vẫn còn tình cảm với anh ấy, nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi rồi. Thẩm Dĩnh che giấu sự cô đơn trong mắt mình. Giờ cô chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường. Cô thực sự sợ tình cảm rồi. Nhưng Lục Hy luôn là cha của đứa trẻ. Nếu cậu muốn xóa bỏ mọi thứ với anh ấy, có lẽ là không thể. Nếu Lục Hy tàn nhẫn và không tử tế với cô thì mọi thứ đều ổn. Nhưng bây giờ tình huống này thật khó khăn. Xem kỹ rồi hãng bàn vậy. Bây giờ cô không biết bất cứ điều gì cả, chỉ có thể thực hiện từng bước. Sau khi nói xong chủ đề nặng nề, Phùng Tuyết Du rất quan tâm đến cô trong 5 năm qua. Những năm này cậu sống ở đâu? Mình đã ở London, tai nạn là giả thôi. Thẩm Dĩnh không muốn giấu cô ấy, để sau này không phải hiểu lầm. Gì? Chà, mình không còn cách nào khác ngoài rời đi, phải ra khỏi nơi này thôi. Nói xong, Thẩm Dĩnh cầm tay cô ấy có chút tội lỗi. Làm cậu lo lắng rồi, cậu trách mình có thể hiểu. Phùng Tuyết Du nghẹn lời, cô ấy chưa bao giờ nghĩ nó sẽ như thế này, ngay lập tức sững sờ đôi mắt nhìn chằm chằm. Cậu đúng là muốn mình nói cậu thế nào đây? Xin lỗi. Cô xin lỗi tự trách mình. Phùng Tuyết Du có thể nói gì khác được nữa, chỉ để lại một tiếng thở dài. Quên đi, cậu quay lại là đủ rồi, quá khứ cứ để nó qua. Du Du. Được rồi, đừng khóc, mình không chịu nổi đâu. Phùng Tuyết Du lau nước mắt trên mặt, vừa cười vừa trêu chọc cô như một kẻ thần kinh. Thẩm Dĩnh cũng nín khóc. Mình thực sự rất nhớ cậu. Lần này cậu về có kế hoạch gì không? Suốt những năm qua, cậu ở London một mình, cậu đã thích nghi được chưa? Có vô số lời trong lòng mà Phùng Tuyết Du muốn nói. Khi hỏi một tràn ra, cũng không biết nên trả lời cái nào trước. Thẩm Dĩnh kiên nhẫn nói với cô, trước đó ở nước này, mình đã cứu một người nước Tê do sự nhầm lẫn. Sau này rời đi cũng là người này giúp mình. Người đó đã chăm sóc mình và con mình khi ở Anh. Mình có công ty luật của riêng mình, vì vậy không phải lo lắng về việc ăn uống, chỉ là thấy mệt mỏi thôi. Người nước Tê. Phùng Tuyết Du nhíu mày. Thẩm Dĩnh chỉ ra, còn nhớ người đàn ông chúng ta gặp khi đi chơi không? Là anh ấy đó, Mã Thiên Xích. Đã nhiều năm trôi qua, Phùng Tuyết Du suy nghĩ một lúc rồi mơ hồ nhớ ra. À, mình nhớ rồi, hóa ra là người đó. Đúng. Mối quan hệ giữa hai người giờ là gì? Thẩm Dĩnh biết cô ấy suy nghĩ nhiều, lắc đầu. Gần gũi hơn bạn bè, giống như mối quan hệ gia đình vậy. Nghe nói, Phùng Tuyết Du rõ ràng không tin. Cậu bớt đi, một người đàn ông có thể chăm sóc cậu suốt 5 năm mà không có lý do gì à? Người ta phải có ý với cậu. Thẩm Dĩnh bị cô ấy gãi đúng chỗ ngứa, phải nói rằng cô ấy thực sự hiểu cô. Thấy cô không nói gì, Phùng Tuyết Du biết mình đã đoán trúng, không thể không nghĩ về người đàn ông hống hách và mạnh mẽ Lục Hy. Vậy giờ cậu nghĩ sao? Làm rõ với Lục Hy hay tách khỏi Mã Thiên Xích? Mình nợ Mã Thiên Xích quá nhiều, đời này mình còn trả không hết, nói gì đến tách biệt. Mình sẽ cố gắng hết sức để bù đắp cho những nỗ lực của anh ấy. Về tình cảm, bây giờ mình kiệt sức rồi. Phùng Tuyết Du cũng biết tình cảm không nằm trong tầm kiểm soát của bản thân. Được thôi, cậu có ý tưởng riêng về tình cảm mà. Nếu cậu không nghĩ thông được gì thì nói với mình, hoặc nếu cậu muốn trốn tránh, mình sẽ luôn mở rộng cửa chào đón cậu, miễn là cậu cần. Đây là những gì Thẩm Dĩnh cần. Du Du, cảm ơn cậu. Phùng Tuyết Du mắt đẫm lệ. Nếu cậu thực sự muốn cảm ơn mình, vậy thì đừng rời đi nữa. Sáng hôm sau thức dậy, Thẩm Dĩnh và Phùng Tuyết Du đưa đứa trẻ đến trung tâm mua sắm gần đó để mua những nhu yếu phẩm cần thiết gần đây. Hầu hết trong số đó là quần áo trẻ em và nhu yếu phẩm hàng ngày. Ba người họ đi dạo xong là đến giờ ăn trưa. Bên cạnh là một nhà hàng nước Tây chính thống. Phần ẩm thực của phía Nam Hoài Dương cũng rất hợp với trẻ em. Bất tiện duy nhất là không có phòng trống. Tuy nhiên, không có nhiều người đến ăn vào buổi trưa trong một ngày làm việc đơn giản. Cả ba chọn vị trí gần cửa sổ, không quá ồn ào. Thẩm Dĩnh gọi một phần thịt viên cua, đầu cá mè, vịt nướng và tôm luộc. Cuối cùng cô gọi món súp đậu phụ, bốn món ăn và một món súp có màu nhạt nhưng hương vị rất hấp dẫn. Thẩm Tiếu lớn lên ở Anh, chưa bao giờ ăn đồ ăn chính thống của nước Tê. Sự hiểu biết duy nhất cũng chỉ giới hạn ở tay nghề của Thẩm Dĩnh. Mặc dù cô nấu ăn ngon, nhưng cô không giỏi bằng tay nghề của đầu bếp truyền thống này. Đứa trẻ chỉ cắn một miếng thịt viên cua, giơ tay ngón cái lên. Cả Thẩm Dĩnh và Phùng Tuyết Du đều bị kích thích bởi biểu hiện cường điệu của cậu bé. Ngon thì ăn nhiều chút. Không khí ăn uống rất hài hòa, nhưng bầu không khí này không kéo dài được bao lâu. Họ vừa mới ăn được một vài muỗng, một bóng dáng người cao lớn đã che lên. Nhìn từ nơi phát ra, chỉ thấy người đàn ông đang mặc một bộ đồ trang trọng, tóc anh được chải gọn gàng, cho thấy một khuôn mặt đẹp trai, ngũ quan sắc nét. Đôi mắt đen tối mỉm cười nhìn chằm chằm vào cô. Trưa nay anh có họp, đến muộn rồi. Hai người, mình nhìn cậu nhìn mình, đôi mắt đầy sự bối rối. Ai mời anh ấy vậy? Tuy nhiên Thẩm Dĩnh sớm đã nhận ra đây là một lời chào hỏi không mời mà đến. Lập tức làm bẽ mặt anh. Xin lỗi Lục Tổng, hôm nay tôi không nhớ mình có hẹn với anh. Ai biết người đàn ông này không nghiêm túc, cứ thế mở nút trên bộ đồ, cởi chiếc áo khoác ra một chút, để lộ chiếc áo phẳng bên trong, cúi xuống kéo chiếc ghế bên hông. Em không nhớ cũng không quan trọng, tôi nhớ là được.
Thẩm Dĩnh không nói gì cả, không biết là ai cho anh ta bộ da mặt đó nhỉ? Tại sao cô không nhớ anh ta là người mặt dày như vậy? Nói xong lại lạnh lùng như không có gì, nói xong lại như cách người ngàn dặm.
Phùng Tuyết Du cũng sững sờ trước cảnh tượng bất ngờ trước mặt mình. Cô ấy chưa bao giờ thấy Lục Hy có một mặt bất thường như vậy. Nhưng người đến thì không đuổi đi được, người phục vụ chỉ có thể thêm một bộ đồ ăn.
Sau khi người đàn ông ngồi xuống, câu đầu tiên là hỏi Thẩm Tiếu, thức ăn này ngon không?
Có lẽ vừa mới xong cuộc họp, trong giọng nói của anh vẫn còn vương lại chút thở ơ. Anh nhận ra được thì vội cau mày lại, anh nhếch nụ cười.
Phùng Tuyết Du run lên, trời lạnh quá, quá lạnh.
Nhưng Thẩm Tiếu không nghĩ như vậy, cậu bé cảm thấy chú đặc biệt quan tâm đến mình. Cậu bé chào đón anh rất nồng nhiệt.
Ăn ngon lắm, con chưa bao giờ ăn được món ngon như vậy.
Nói xong, cậu bé có vẻ sợ sự không tin của anh, nói thêm một câu nữa.
Món súp này mẹ cũng từng làm cho con, nhưng hương vị thì khác.
Khuôn mặt của Thẩm Dĩnh thậm chí còn khó coi hơn. Mặc dù cô biết cô không thể tức giận với con mình, nhưng lắng nghe cậu bé và Lục Hy nói về mình, trong lòng cũng không thấy thích lắm.
Nếu con như thế, mẹ sẽ không làm cho con nữa.
Vậy con có thể ăn thức ăn ở đây không?
Không thể.
Ánh sáng trong mắt Thẩm Tiếu biến mất, đáng tiếc mà nhìn món ăn trên bàn. Lục Hy mím môi, chủ động xắn tay áo lên, múc cho đứa trẻ một bát súp.
Không sao, chú có thời gian sẽ đưa con đến đây.
Thẩm Dĩnh bị vẻ ngoài mưu mô của anh tra tấn, thật không thể chịu nổi, cô nghiến răng.
Lục Hy, anh có ý gì?
Có, tại sao lại không có?
Người đàn ông cũng là cắn răng, sáng nay gọi điện thoại cho em, vì sao em lại không bắt máy?
Chuyện đầu tiên sáng sớm hôm nay của anh chính là gọi điện thoại cho cô. Vốn định hỏi thăm một chút lịch trình hôm nay của cô và đứa bé, không ngờ gọi một lần, hai lần, rồi ba lần mà vẫn không có ai bắt máy. Chờ lúc anh lại tiếp tục gọi lại thì trực tiếp bị dập máy.
Ngày đầu tiên về nước liền cùng anh chơi trò mất tích không nhận điện thoại. Rất tốt. Thế là hôm nay anh cố ý đem cuộc họp buổi trưa đẩy lên sớm hơn nửa giờ, lại nhanh chóng họp xong, sau đó lái xe chạy tới nơi này.
Không phải không nghe điện thoại sao? Anh trực tiếp tới tận nơi luôn.
Anh theo dõi em.
Chuyện Thẩm Dĩnh thực sự tức giận chính là cái này. Vừa nghĩ tới luôn có người của anh ở sau lưng theo dõi cô liền cảm thấy trong lòng sợ hãi.
Lục Hy cười lạnh, em làm những chuyện này chẳng lẽ không đáng để anh phải theo dõi sao?
Nửa câu không hợp lý là quả nhiên một điểm sắc mặt tốt của Thẩm Dĩnh cũng không có. Cô không nhận điện thoại vì ngày đầu tiên trở về cô có rất nhiều chuyện cần phải làm, buổi tối còn muốn về thăm nhà một chút nên không có thời gian cùng anh nói sóc. Người này ngược lại thì tốt rồi, trực tiếp chặn cửa của cô lại.
Anh chính là như vậy, ngang ngược, không nói đạo lý. So với 5 năm trước giống nhau như đúc, một chút thay đổi cũng không có.
Sau thời gian đó, ba người lớn ăn đều cảm thấy không ngon miệng, duy chỉ có cậu nhóc là vẫn ăn say sưa ngon lành. Một chốc, Phùng Tuyết Du gắp cho một đũa đồ ăn. Một lát sau, Lục Hy gỡ xong hết xương cá, lại bỏ vào trong chén. Toàn bộ quá trình đều đang hưởng thụ mỹ vị. Thẩm Dĩnh ăn chưa được mấy miếng thì không ăn được nữa, nghiêm mặt ngồi ở một bên. Cuối cùng lúc tính tiền chưa hết 1.800.000. Thẩm Dĩnh ở nước ngoài quen dùng tiền mặt, vừa định lấy tiền trong túi ra thì Lục Hy đã đem điện thoại đưa tới.
Tinh một tiếng, tiền đã đến tài khoản của nhà hàng.
Không cần anh mời đứa bé ăn cơm.
Dường như là biết cô định nói cái gì nên anh liền trực tiếp mở miệng đánh gãy lời cô trước.
Nửa câu còn lại của Thẩm Dĩnh bị nghẹn ở trong cổ họng không thể nói ra. Cô sượng mặt, chỉ có thể hờn dỗi nuốt trở về. Cô phát hiện cái gì mà về nước sẽ nói chuyện tử tế chứ. Người về nước cũng không phải là anh, bày ra bộ dáng mình là trung tâm của vũ trụ kia, rõ ràng chính là muốn giao oai phủ đầu với cô.
Lát nữa em muốn đi đâu vậy?
Không bực bội giống như cô, anh trông có vẻ rất thoải mái.
Anh đưa em đi.
Không cần đâu, dù lái xe tới.
Làm phiền người ta làm cái gì?
Mi tâm của anh cau lại, giống như thật sự là cô không hiểu chuyện. Vốn là Thẩm Dĩnh không muốn đi cùng với anh, nhưng khi nhìn thấy Phùng Tuyết Du ngượng ngùng vì bị kẹp ở giữa hai người nên cuối cùng lo lắng cho tâm tình của cô ấy, không muốn để cho cô ấy phải khó xử.
Du, cậu về trước đi, chiều nay tớ sẽ đến tiểu khu Hồng Uyển một chuyến, có việc gì sẽ điện thoại cho cậu.
Vậy tớ về trước nhé.
Lục Hy tiếp lời nói cảm ơn với cô ta.
Làm phiền cô rồi.
Đã nhiều năm như vậy nhưng Phùng Tuyết Du cũng chưa bao giờ nghe thấy Lục Hy
nói một câu như vậy. Giờ phút này thật sự nghe được câu này, cô ta ngược lại còn cảm thấy có chút kinh sợ. Không sai, chính là kinh sợ. Cô ta thật sự là không thích ứng được Lục Hy hạ thấp mình như vậy. Quỷ dị, thật sự là quá quỷ dị. Phùng Tuyết Du đi xuống lầu ra gara dưới tầng hầm lấy xe. Trước cửa nhà hàng chỉ còn lại ba người hai mặt nhìn nhau. Thẩm Dĩnh vốn định mua chút đồ về nhà, nhưng khi tỉ mỉ nghĩ lại thì hình như cũng không cần phải mua cái gì. Cô rời đi đã 5 năm, thời gian quá lâu nên trong nhà như thế nào cũng không biết rõ nữa. Lục Hy có thể cảm nhận được cảm xúc đột nhiên sa sút của cô. Không ngờ cô lại rơi vào tâm tình như vậy, mở miệng nói. Đi thôi. Đi thang máy xuống bãi đỗ xe dưới tầng 2. Thẩm Dĩnh đi theo sau lưng anh về phía chiếc xe. Làm cô không ngờ tới nhất chính là anh vẫn còn đi chiếc xe Bentley từ 5 năm trước. Thời gian giống như quay ngược trở lại. Hồi ức và hiện tại chồng chéo xen lẫn vào nhau, khiến trong lúc nhất thời Thẩm Dĩnh có chút thất thần. Chiếc xe này từ lúc bọn họ quen nhau đã có. Nó giống như là một vật gợi nhớ lại kỷ niệm của hai người. Đặc biệt là khi đó bọn họ vừa mới quen biết, chưa hiểu rõ về nhau, vẫn còn mang theo ít nhiều nghi ngờ vô căn cứ về nhau, hoặc sâu cạn hoặc thăm dò. Mỗi một lần tiếp xúc đều khắc sâu cảm thụ. Những chuyện này Thẩm Dĩnh làm sao có thể quên được chứ? Anh là cố ý sao? Lục Hy ánh mắt xéo qua, thấy được lúc lên xe bước chân của cô hơi dừng lại. Không thể phủ nhận anh chính là cố ý. Cố ý lái chiếc xe này đến đây. Cố ý muốn xem phản ứng của cô một chút. Thế nhưng là anh cũng là phát ra từ nội tâm, muốn ôn lại từng ly từng tí những chuyện của 5 năm trước. Thẩm Dĩnh chỉ có thể cố gắng ngăn chặn tình cảm đang dâng lên ở trong lòng. Cô nhất định phải lý trí, nhất định phải tỉnh táo. Cô trở về là vì đứa bé, chứ không phải là muốn gương vỡ lại lành với anh. Bọn họ đã không thể trở về như ngày xưa được nữa rồi. Lục Hy xoay người lại, ôm lấy bé con giống như trước đó, bế cậu bé lên ôm vào trong xe. Hai cánh tay mạnh mẽ như sắt thép kiên cố, để trong lòng bé con có thêm nhiều một phần cảm giác an toàn. Thẩm Dĩnh vẫn ngồi ở trên ghế lái phụ như trước. Lần này cô không chống đối với Lục Hy nữa, mà là rất thuận, đi đến phía trước mở cửa xe. Anh hơi nhíu mày lại, một nụ cười giấu ở sâu nơi đáy mắt. Thông minh hơn rồi đấy. Trên đường đi, hai người gần như không nói lời nào. Ngược lại là Thẩm Tiếu lại líu xíu hưng phấn không dừng được. Nhìn những người tóc đen mắt đen đi đầy đường, trong lòng cậu bé thật sự cảm thấy vui vẻ. Mẹ, bọn họ đều giống con như vậy. Thẩm Dĩnh miễn cưỡng kéo ra một nụ cười, nhưng thực ra căn bản cũng không có tâm tình nào. Vừa nghĩ tới lát nữa về nhà gặp lại Thẩm Chi Lịch và Đào Ly Hinh, trong lòng cô liền cảm thấy hồi hộp. Lúc xe dừng lại ở ngã tư đèn xanh đèn đỏ, anh tranh thủ lúc rảnh rỗi nhìn thoáng qua về phía cô, có ý riêng hỏi. Lát nữa trở về đã nghĩ kỹ xem nên nói như thế nào chưa? Suy nghĩ hỗn loạn của Thẩm Dĩnh bị đánh gãy, cụp mắt nhìn hai tay đang đặt trên đầu gối. Vẫn chưa. Lát nữa sẽ phát sinh cái gì cô cũng không biết. Cô thậm chí còn có chút sợ hãi Thẩm Chi Lịch và Đào Ly Hinh sẽ không nhận đứa bé này. Không cần lo lắng quá nhiều đâu, bọn họ đều rất tốt, chỉ là rất nhớ em mà thôi. Lục Hy khó có khi ôn nhu thì thầm nói chuyện với cô như thế này. Thẩm Dĩnh cười khổ, hơi thở đã bất ổn. Em đi một cái chính là 5 năm, nợ bọn họ thực sự quá nhiều, cho dù bọn họ không hiểu cho em thì cũng là phải thôi. Lục Hy nghe cô nói như vậy cũng cảm thấy khó chịu trong lòng. Nói tới nói lui, chuyện này đều là lỗi của hai người bọn họ, mà anh cũng chiếm một phần trách nhiệm trong đó. Thẩm Tiếu ngồi ở phía sau nghe không hiểu chú và mẹ đang nói cái gì, chỉ là mơ hồ cảm thấy hình như người chú này có quan hệ gì đó với bọn họ, nên không khỏi có chút ngây người, nhìn chằm chằm vào sau gáy của anh. Quãng đường còn lại trên xe, hai người cũng không nói tiếp cái gì, trong lòng cả hai đều cảm thấy không bình yên, đặc biệt là Thẩm Dĩnh, đầu óc xoắn thành một cục. Xe tiến vào tiểu khu Hồng Uyển, sau đó vững vàng dừng ở dưới lầu. Cô gái ngồi ở một bên vẫn còn chưa hoàn hồn. Chú ơi, chúng ta tới rồi sao? Cậu nhóc ngược lại, lộ ra vẻ hưng phấn dị thường. Nghe tiếng lúc này Thẩm Dĩnh mới giật mình đã đến nhà. Cô cuống quýt cởi dây an toàn. Lúc đầu ngón tay vừa chạm đến chốt mở cửa xe, liền nghe thấy giọng nói trầm ổn của anh từ bên cạnh truyền đến. Anh ở dưới lầu chờ em, có việc gì thì cứ gọi anh. Không cần đâu. Thẩm Dĩnh không chút nghĩ ngợi liền từ chối, nói xong lại sợ anh sẽ tức giận, dây dưa vội vàng giải thích nói. Sẽ không có chuyện gì đâu, huống hồ đây là ngày đầu tiên em trở về, anh đi theo cũng không thích hợp. Anh ở ngay dưới lầu.
Lục Hy.
Thẩm Dĩnh gọi anh, nhưng ánh mắt lại không nhìn về phía anh, mà chỉ nhìn về phía trước, có chút bất đắc dĩ.
Anh nghe em một lần đi.
Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 61 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ có tên Đêm Tân Hôn Định Mệnh. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Zaro Đêm và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.